Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính chào quý khán giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston nắng và nóng vô cùng, bây giờ là 90 độ nhưng mà với cái độ ẩm hơn 66%, cho nên cảm giác như là lên đến 99 độ F, chỉ còn một độ nữa thôi là tròn ba con số 100 rồi đó. Nam Phương, không biết ở bên Nam Phương như thế nào ạ?
Dạ vâng, ở chỗ Nam Phương thì 95 độ nhưng mà Nam Phương thấy trời cũng không có nắng gắt lắm cho nên cũng rất là dễ chịu. Không biết chỗ giáo sư như thế nào ạ?
Dạ vâng, ở đây cũng vậy. Cảm ơn, tôi chưa ra khỏi nhà, tôi chưa biết, nhưng mà thấy thời tiết nó trong veo và chắc có lẽ nóng thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Chắc chắn rồi, Houston và Dallas của chúng ta là anh em rất là gần gũi với nhau mà, cho nên bên này mà cứ nắng nóng thì bên kia cũng vậy. Nhưng thời tiết vào mùa hè như vậy, chúng ta thấy rằng là cũng đi đâu thì nên nhớ là uống nước thật là nhiều, rồi cẩn thận để tránh khỏi bị cảm nắng. Bởi vì giờ thời tiết này nắng nóng quá nên nếu không đi đâu thì chúng ta nên ở nhà. Bây giờ thì chúng ta mở đầu như thường lệ với tin thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư ạ.
Vâng, thị trường chứng khoán không có thay đổi bao nhiêu so với tuần trước. Nó vẫn tốt nhưng mà nó vẫn chưa lên cái cao điểm được. S&P 500 là 6.000 điểm, Dow Jones 30 là tròn trèm 42.800 điểm, Nasdaq là 19.500 điểm. Nasdaq mà lên cao đó thì nó kéo được tất cả những index khác lên theo, là tại vì đó là index của technology, của công nghệ cao. Trong quá khứ có nghĩa là cách đây 1-2 tuần thôi, nó đã lên khỏi 20.000 rồi, 20.500 rồi. Và trong quá khứ trước nữa thì cũng đã đến cái mức đó rất là lâu, bền vững, nhưng mà bây giờ chưa lên được. Russell 2000 là 2.132. Giá vàng mặc dầu xuống đôi chút vào cuối tuần $44 một ounce vàng. Một ounce vàng nó khác với lại một lượng bên Việt Nam, cái trọng lượng nó khác nhau. Một lượng bên Việt Nam nó nặng hơn. Một ounce vàng của Mỹ hiện tại là $3,331. Hiện tại cái chiều hướng tại vì stock market nó chưa thay đổi là vì họ đang tranh cãi với nhau về cái gọi là cái ngân sách mà tổng thống Trump đã đưa vào hạ viện và đã thông qua chỉ trên được một lá phiếu mà thôi, còn trên thượng viện thì họ đang bàn tán rất là xôn xao. Thượng viện phải thông qua thì mới trở thành luật, nhưng mà đây là một cái điều mà nó tạo nên cái rạn nứt giữa ông Elon Musk và tổng thống Trump. Như quý vị biết, hai người này rất là gần gũi nhau, bây giờ hai bên gọi là ấu đả với nhau kinh khủng. Cái điều chính mà ông Elon Musk nói mặc dầu tôi không đồng ý rất nhiều điều ông làm, nhưng mà cái điều ông nói rằng Hoa Kỳ không thể tiếp tục gọi là bị thung lũng về cái gọi là thiếu hụt về ngân sách trầm trọng như vậy, mà hiện tại thì cái budget này nó sẽ đưa Hoa Kỳ chỉ trong vòng nhiệm kỳ này sẽ gọi là thâm khủng đến trên 3.000 tới 4.000 tỷ đô la. Trong quá khứ thì chúng ta thấy cái chiều hướng để mà giảm chi phí của cơ quan DOGE thì ai cũng gọi là hứng khởi, là ít ra Hoa Kỳ có một cái chiều hướng nào đó để mà bước đi cái thâm hụt về ngân sách. Ông Elon Musk được chỉ định vào cái vai trò đó thì ông tuyên bố rằng ông sẽ tiết kiệm 2.000 tỷ đô la trong vòng 1-2 tháng đầu, thì cái 2.000 tỷ đô la nó trở thành 1.000 tỷ đô la, và khi ông rời vai trò đặc nhiệm ở bên tòa bạch ốc á, cố vấn và đặc nhiệm về cơ quan DOGE á, thì theo cái website của DOGE á thì nói rằng là cơ quan này đã tiết kiệm được 170 tỷ đô la. 170 so với 2.000 nó khác ra quá nhiều. Thành ra dĩ nhiên là cái thời gian nó rất ngắn hạn, không ai có thể nghĩ rằng tôi hay tất cả nhiều người không ai thể nghĩ rằng có thể tiết kiệm được 2.000 tỷ đô la. Nhưng mà cái khác biệt giữa 170 và con số 170, rất nhiều người đặt cái chất vấn là con số nó phần trong quá khứ đưa ra con số nó cao hơn cái sự thật rất nhiều, sau khi đưa ra rồi sửa lại rồi này nọ không kiểm chứng, nó con số 170 đã thổi phồng rất nhiều rồi mà cho là đúng đi thì nó là như vậy, thì là cho rằng cái thời gian nó ngắn hạn là như vậy. Nhưng mà dài hạn bây giờ không có Elon Musk thì những nhân viên mà trong cái đô này họ nói bây giờ họ sẽ đi lồng vào những nội các của Hoa Kỳ và cái chương trình tiết kiệm nó sẽ tiếp tục. Điều này là câu hỏi rất lớn, tiếp tục cách nào. Nhưng mà cái ngân sách bây giờ lại gia tăng thêm cái quốc nợ của Hoa Kỳ lên 3-4.000 tỷ, 3.5-4.000 tỷ đô la. Bây giờ có thể hơn 4.000 tỷ đô la thì làm sao mà cái gọi là cái tệ trạng của Hoa Kỳ nó như thế nào? Tổng thống Biden là một tổng thống mà trong thời 4 năm của ông á, là làm gọi là thâm thủng ngân sách tồi tệ nhất từ xưa đến nay. Bây giờ nếu cái hướng này được tiếp tục nó sẽ còn tồi tệ hơn như vậy nữa, thì đó là cái vấn đề rạn nứt giữa ông Musk và tổng thống Trump. Tổng thống nói rằng ông Musk rất là thay đổi chiều hướng, không có gì ngạc nhiên cả với cái bill này. Cái bill mà tổng thống Trump nói rằng is big and beautiful bill, có nghĩa là vừa to mà vừa đẹp, thì Elon Musk nói rằng là hoặc là to hoặc là đẹp chứ không thể có cả hai. To là vậy, cái ngân sách nó lớn quá đi, nó làm thâm thủng ngân sách quốc gia, mà đẹp là đẹp là tất nhiên là nó rất là tốt cho tương lai cho Hoa Kỳ. Hai cái nó đi ngược nhau, khi mà thâm thủng quốc gia thì không thể nói là beautiful được, vì nó lớn quá thành hai đó thâm thủng. Ở đây có sự rạn nứt rất nhiều, đó là cái chiều hướng mà rất là nguy hiểm cho Hoa Kỳ, không kể là tổng thống nào, tổng thống dân chủ đảng Cộng Hòa vẫn cứ tiếp tục xài tiền đến cái mức là không còn chịu được nổi nữa. Chúng ta đã thấy trong quá khứ đó, nhiều nền kinh tế của trên thế giới đó, đồng tiền đô la bây giờ là vẫn là lập tôn, vẫn nhưng mà bị chao đảo rất nhiều. Nhưng mà trong quá khứ thời xưa nữa thì đồng British Sterling của Anh, và xưa nữa là cái đồng Dutch hay là đồng Spanish, tiền quốc tế là lập tôn của thế giới. Nhưng mà nếu mà không điều chỉnh kinh tế trên thế giới thì những cái đồng tiền đó hay là kinh tế những quốc gia đó không thể nào lãnh đạo thế giới được. Đây là cái chiều hướng mà rất đáng lo ngại, thì nó ảnh hưởng đến một phần nào, nhưng mà hiện tại stock market vẫn còn cao, nhưng mà nó lo ngại một phần cái đó rất nhiều. Chỉnh đốn như thế nào để thâm thủng, quý vị biết là nếu mà thiếu nợ cứ tiếp thiếu nợ hoài, làm sao mà một ngày nào đó con cháu mình hay là con mình hay cháu mình làm sao mà có thể chịu đựng nổi cái quốc nợ này. Vâng, thì đó là cái tổng quát hiện tại về stock market, đồng đô la và cái thanh thủ về ngân sách quốc gia, thưa quý vị.
À, vâng, cảm ơn giáo sư. Hồi nãy giáo sư cũng có nói là cái giá vàng đó hiện nay là hơn 3.000 Mỹ Kim, 3.331 Mỹ Kim cho một ao vàng. Như vậy thì được xem như là đã quá cao rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ bàn kỹ lưỡng hơn về vấn đề giữa vàng và đồng đô la. Thì cái câu hỏi chúng tôi được đặt ra là xin giáo sư cho quý thính giả được biết về lịch sử về vàng cũng như về hệ thống tiền tệ vàng và đô la như thế nào ạ?
Vâng, nếu mà nói về lịch sử và của đồng đô la thì riêng đồng đô la với vàng nó có liên hệ với nhau, vì đó là những cái phương pháp mà người ta dùng để mậu dịch, để thương mại, hay là để dự trữ, hay là phòng ngờ, hay là trong quá khứ. Thì bây giờ mình nhìn đi xa về thật xa thì mình nhớ là cái con người từ xưa đó là sống ăn lông ở lỗ. Quý vị biết là ở thời tiền cổ thì ở lỗ thì như là cái hệ thống tiền tệ nó không có, mà nó cũng không có vàng gì cả. Người thì sống trên núi, người ở dưới biển săn bắn, hay là hải cảng, hay là hải sản, hay là tầm trọt nông lâm súc này nọ. Thì khi mà một vài người ở trong hang lỗ hay là sau này họ tụ tập với nhau trở thành một gia đình, hay là một cái bộ lạc nho nhỏ đó, thì họ bắt đầu họ gọi là liên lạc với nhau, đôi khi họ ấu đả với nhau, đôi khi họ liên lạc với nhau, họ thương mại với nhau. Thì một bên thì có hải sản nhiều ở dưới ven biển, ở trên thì núi, rồi chỗ nông lâm súc thì không một thời gian mình thấy rõ ràng là không thể nào mà tự lực tự cường cả, có nghĩa là không ai mà có thể làm hết tất cả, vừa săn bắn vừa trồng trọt vừa đi câu cá này nọ. Thành ra họ bắt đầu họ giao dịch với nhau, họ buôn bán. Thì buôn bán với nhau đó thì chỉ như một phần của con nai, hay là một cái đùi hay là nai, hay thì đó buôn bán để trao đổi với vài chục con cá, hay là bao nhiêu những cái nông lâm súc này nọ đó. Thì họ trao đổi nhau nó khác, nhưng mà giữa là bộ lạc này với bộ lạc khác họ trao đổi với nhau khác. Một thời gian thì con người mình thấy là như vậy nó không có công bằng. Bên thì lương lượng nhiều, bên thì ít, thì họ mới tạo ra một cái phương cách để mà giữ cái gọi là cái cách đạo thông, nó dễ dàng mua bán. Thì đó là cái bắt đầu của cái hệ thống tiền tệ. Thì nó, nếu mà nói về lịch sử thì nó dài lắm, nhưng mà hệ thống tiền tệ là từ đó là họ cách nào nó họ giao dịch với nhau. Thì trong quá khứ như tôi đã trình bày đó, là bây giờ đi nhanh về lịch sử đó, thì sau đó thì những quốc gia nào mà tân tiến kinh tế đó, thì đồng tiền đó trở thành, khi mà nó trở thành những quốc gia đó, thì nó là những cái phương cách để mà họ giao dịch với nhau. Đồng tiền Spanish Spain, đồng tiền của Dutch, rồi British Berlin, bây giờ tới gần nhất đó, đồng đô la là đồng British Pound của Anh Quốc. Thì trong cái thời đó thì họ cũng biết là vàng là một cái kim khí rất là hiếm có trên đời này. Nó cần phải gọi là có nhiều chỗ mình có thể mình sàng lọc vàng. Bây giờ vẫn còn có những cái reservation mà người ta đi người ta tìm vàng, người ta chỉ trong cái cát họ sàng lọc họ kiếm được một mớ vàng, còn nhiều cái vàng khác phải đào hầm mỏ xuống sâu lắm. Khi mà tôi làm giám đốc của công ty hầm mỏ đó, thì một trong những khách hàng của công ty tôi là Newman Gold Mine ở phía bên miền Tây của Hoa Kỳ đấy. Thì họ đào những cái hầm mỏ vàng rất là như là than đá hay vàng vậy đó, thì sàng lọc trở thành vàng sản xuất. Thì có nhiều quốc gia có những cái khoáng sản vàng. Nga là một quốc gia có khoáng sản nhiều, bên Phi Châu cũng có nhiều, thì họ sàng lọc vàng. Thì họ thấy đây là kim khí mà nó giới hạn khó, thì họ bắt đầu họ giữ vàng là một cái căn bản để họ buôn bán nhau vàng, bằng vàng cộng thêm đồng tiền, vì đồng tiền nó thay đổi. Đồng tiền của British Pound sau này trở thành không có ý nghĩa nữa so với đồng tiền của đô la. Thì bây giờ nói về lịch sử sao đồng đô la trở thành đồng tiền của thế giới, là mình trở về lịch sử đó, thì định đệ nhất thế chiến đó, là không có một quốc gia kinh tế nào mà có thể qua mặt Anh Quốc cả. Anh Quốc có rất nhiều thuộc địa về hải quân, về này nọ, họ có rất nhiều những thuộc địa để mà họ lấy tất cả những tài sản, khoáng sản và tiền tệ họ đưa về cho quân ước của Anh. Thì đệ nhất thế chiến đó là không ai nghĩ rằng đồng tiền hay hệ thống kinh tế của Anh được, nhưng mà cái đệ nhất thế chiến đã hạn bệ Anh Quốc. Là vì sao đệ nhất thế chiến đó là Anh bị tiêu pha rất nhiều, nhân tài chết rất nhiều. Hoa Kỳ đi vào chiến tranh đệ nhất thế chiến rất là miễn cưỡng, là một quốc gia đứng ngoài lề, tới giờ cuối mới vào đệ nhất thế chiến. Giờ cuối mới vào, miễn cưỡng vào và đã thắng. Đại thắng chiến tranh với Đức. Nhưng mà khi thắng ra đó là binh Anh tàn phá rất nhiều, rồi nhân tài mất rất nhiều. Hoa Kỳ trở thành một quốc gia trở thành mạnh. Và sau đó Hoa Kỳ giúp kiến thiết lại bên Âu Châu. Nhưng mà chưa, lúc đó Hoa Kỳ vẫn chưa trở thành cường quốc, đồng tiền của đô la của Hoa Kỳ cũng chưa. Rồi đến đệ nhị thế chiến. Đệ nhị thế chiến đó là cái thời điểm mà Đức Quốc là một quốc gia lúc đó là có thể là sắp sửa vượt qua khỏi Anh Quốc về kinh tế, về khoa học. Khoa học của họ tiến triển vô cùng. Đức Quốc, quý vị là cái thời của Hitler đó, là họ chế xe Volkswagen thời đó, họ đã sắp sửa chế bom nguyên tử. Họ rất nhiều những vũ khí chiến tranh của họ về tất cả, về khoa học, về management science, về tất cả. Họ đi trước hết. Nhưng mà cái chiến tranh đó đã hạ bệ Đức, và hạ bệ luôn cả Anh Quốc. Sau đệ nhị thế chiến á, là rồi bên đó bên lại bên Nhật đã, lại có hai chiến tranh, phía bên Âu Châu và phía bên Nhật. Thì khi sau khi hạ đệ nhị thế chiến, Hoa Kỳ cũng đi vào cũng rất là trễ. Thì cái sự mất mát, giết chết chóc hay là nhân tài của Hoa Kỳ chết á, cũng khá nhiều so với đệ nhất thế chiến, nhưng mà không thể nào mà so sánh lại cái sự tàn phá của nguyên khối Âu Châu. Pháp bị tàn phá, ý kinh tế của Ý, Đức, gọi là nhất là Đức và Anh Quốc bị tàn phá, không còn lượng lợi rõ nữa. Và bên Nhật thì gọi là không còn gì cả sau bị hai cái quả bom và kinh tế và phải. Có nghĩa là tất cả những quốc gia cạnh tranh với Hoa Kỳ về kinh tế đó, bị tiêu pha. Hoa Kỳ trở thành cái anh khổng lồ để mà tái thiết lại Nhật Bản, tái thiết lại cả Âu Châu đó. Nền kinh tế của Hoa Kỳ trở thành vô địch. Cho nên vào 1944 ở Fredwood, tất cả những quốc gia đó họ nhìn nhận, họ nói bây giờ muốn tái thiết lại, muốn đi vào cái chuỗi cung của toàn cầu, phải nhìn nhận là đồng đô la là đồng để mà mậu dịch tiền, để mà đồng tiền của thế giới. Thì cái thời bây giờ đó là cái đồng đô la đó, trong vòng 5-10 năm đó, đồng đô la có nghĩa là nó ngang hàng với vàng. Người Việt mình thấy cái câu đó là vàng thiệt thì không sợ lửa, hay là chọn mặt đổi vàng, có nghĩa là vàng cái gì cũng tốt lắm. Thì cái thời đó là đã có bao nhiêu đô la đổi thành vàng là đổi liền lập tức, Hoa Kỳ đổi liền lập tức, dễ dàng lắm. Quốc gia nào cũng phải đòi, bắt buộc phải giữ đồng đô la, và họ muốn đổi vàng là Hoa Kỳ sẵn sàng đổi vàng cho họ. Thì Hoa Kỳ cái đồng đô la là tôn. Vì như vậy, cho nên Hoa Kỳ giữ trở thành một siêu cường quốc, bắt đầu từ cái World Agreement. Thì khi cái thời gian nó kéo dài tới 1971, cái thời của chiến tranh Việt Nam, thì Nixon, thời của Tổng thống Nixon, và lúc đó tổng trưởng của tài chính, là trước đó là thống đốc của bang Texas, ông Connally, thì ông đi qua bên Âu Châu. Thì cái thời đó là Pháp, họ muốn hạ bệ đồng đô la, họ muốn hạ bệ phá giá vàng, họ làm khó khăn Hoa Kỳ. Thì ông Nixon đưa ra một cú rất là tuyệt chiêu mà bắt buộc phải làm như vậy, là tại vì Hoa Kỳ lúc đó kinh tế bắt đầu chao đảo rồi vì cái chiến tranh của Việt Nam. Cho nên họ nói rằng, Nixon tuyên bố rằng cái Bridgewater Agreement 1944 là đòi hỏi tất cả tất cả quốc gia muốn mậu dịch phải dùng đô la, nhưng mà đô la phải là hậu thuẫn của vàng. Hoa Kỳ phải giữ vàng để hậu thuẫn đồng đô la. Thì sau 1971 là Hoa Kỳ nói rằng chúng tôi đồng đô la chúng tôi là không cần hậu thuẫn vàng gì cả. Rời bỏ vàng, vàng với đô la là hai chuyện khác nhau. Hủy bỏ hoàn toàn cái hệ thống vàng và đô la. Thì thế giới bây giờ là chỉ còn cái từ nó gọi là take to the dollar, là đồng của họ để chuyển giao với Hoa Kỳ. Thì bây giờ quý vị thấy rõ, mọi người mà đi du lịch đó, quý vị thấy đó, đồng đô la chỗ nào xài cũng được, mà ngay cả đồng 100 đô la mới đó, nó được cái giá cao hơn trong đồng đô la cũ, mà bốn tờ giấy 20 đô la đó nó cũng không trị giá bằng 100 đô la. Vì bên đó họ thế giới họ rất là quý cái đồng tiền màu xanh, nó là đồng đô la. Thì đó là cái căn bản của thời đó. Và tới bây giờ, trên thế giới họ vẫn giữ đô la rất nhiều, ngân hàng dự trữ họ giữ rất nhiều, người dân họ giữ rất nhiều. Tôi còn nhớ năm 1975 trước đó, đó thì trong gia đình ba tôi, quý vị biết là ba tôi là trong quân đội, trong hải quân, nhưng mà ông có cái nhìn rất là xa về kinh tế, một cái chiều hướng mà thời đi tôi thích về kinh tế, vì ông khuyến khích, và cái nhìn của ông mặc dầu là người trong quân đội nhưng mà ông rất là thể nhìn xa. Cái thời bây giờ rất nhiều người giữ vàng, một số người giữ đô la, nhưng mà đại đa số là người ta bỏ vào tiền của ngân hàng của nhà nước, và nhất là ngân hàng Pháp, của Pháp ở bên Việt Nam, họ tin tưởng là ngân hàng Pháp. Nếu mà cái thời gian mà 1967-68 rồi tới 72 đó là nạn lạm phát của Việt Nam Cộng Hòa đó, phi mã, có nghĩa là double digit phi mã, không kiểm soát nổi. Thì lúc đó nó tiền lãi trong ngân hàng cao lắm, họ thấy là tiền lãi mà 20% thì cao lắm, họ bỏ. Nhưng mà khi mà so lại á, với lại cái giá trị cái đồng tiền á, thì nó mất giá rất nhiều. Nếu mà quý vị giữ đô la hay giữ vàng á, là nó lên gấp rưỡi lần cái tiền trong ngân hàng. Thì cái thời đó là gia đình tôi giữ bằng đô la và vàng, chứ không có giữ trong ngân hàng. Thì nhiều người cũng làm như vậy, nhưng mà một đại đa số thì không làm như vậy. Bây giờ trở lại cái vấn đề là đồng đô la, vàng là hai cái con đường song song mà người ta dùng trong cái thời nào nó hỗn loạn, trong thời chiến tranh, trong thời nạn lạm phát, và nó thay đổi như vậy. Nhưng mà nó, chúng mình nhớ là sở dĩ đồng đô la có giá trị là vì kinh tế của Hoa Kỳ, là vì nó ảnh hưởng đến cái quốc nợ của Hoa Kỳ, cái sức mạnh của Hoa Kỳ. Thì bây giờ sức mạnh Hoa Kỳ vẫn còn độc tôn, nhưng mà nó rất lung lay rất nhiều vì cái nợ nó cũng cao quá, và gần đây cái credit rating của Hoa Kỳ đã bị giảm thêm một lần nữa. Thì đó là cái lý do mà tại sao có cái chiều hướng là phi đô la hóa. Nhiều quốc gia họ nói rằng bớt tùy thuộc vào Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã đưa nạn lạm phát vào thế giới rất nhiều, đồng đô la chao đảo rất nhiều. Thứ đó là một tí về sơ khởi về cái lịch sử của đồng đô la liên hệ đến ngọc vàng và thay đổi cái vị trí độc tôn của đồng British Sterling Pound của Anh Quốc là như vậy. Thưa quý vị, nó hơi dài dòng nhưng mà đưa quý vị một cái nhìn tổng thể như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là giá vàng hiện tại ở Hoa Kỳ và giá vàng tại Việt Nam đó, là tại sao lại cao như vậy thưa giáo sư?
Vâng, thưa quý vị biết đó là giá vàng Hoa Kỳ như chị Quỳnh Lan nói thấy đó là 3.300 đô la một ounce vàng. Ở bên Việt Nam một lượng vàng á, nó gọi là teo là nó khác, là tại vì nó nặng hơn cái vàng của Hoa Kỳ khoảng 1.3, nó nặng hơn. Thành ra mình nhìn cái giá vàng của Việt Nam mà muốn so sánh một lượng vàng của Hoa Kỳ, mình phải chia ra cho cái trọng lượng nó giống nhau. Rồi từ đó mình đổi ra cái tiền đô la, cái tiền exchange rate giữa đô la và đồng đô la thì mình mới thấy cái tương đương. Thì luôn luôn trong quá khứ là tiền giá vàng ở Việt Nam nó cao hơn Hoa Kỳ rất nhiều. Có thì cái 10, 15, 20% là một, nếu mà đổi ra cái trọng lượng giống nhau đó. Thì Việt Nam là một quốc gia đó nhập cảng vàng đó là 70%. Không có cái Việt Nam không có mỏ vàng nhiều, có mỏ vàng mà ít lắm, rất là nhiều, nhập cảng nhiều. Nhưng mà cái cách điều hành của Việt Nam á là không theo cái kinh tế thị trường trong quá khứ, bây giờ đỡ đỡ hơn rồi. Là đó, vì trong quá khứ á, là Việt Nam cho nhiều công ty hay nhiều ngân hàng được phép nhập cảnh vàng. Sau này gần cả chục năm nay á, là họ nói rằng không còn cho phép đó nữa. Chỉ có ngân hàng nhà nước mới, State Bank á, mới có quyền nhập cảnh vàng để họ không có bị gọi là lũng đoạn hệ thống vàng. Tại vì họ muốn theo cung và cầu. Nhưng mà đó cũng là vấn đề. Giải quyết cái vấn đề mà tất cả ngân hàng có quyền nhập cảnh vàng đó, so với lại dồn lại vào ngân hàng nhà nước, thì cái giá vàng đó bị kiểm soát bởi ngân hàng nhà nước. Một phần đó là nó theo cái cung và cầu. Vì quý vị biết là giá cả là luôn luôn phải cung và cầu, nó phải cân bằng với nhau. Đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là vàng ở Việt Nam á, cái công ty nó gọi là SJC đó, là Sài Gòn Jewel Company đó, họ vẫn còn giữ cái tên đó. Thì đó là cái vàng thẻ mà nó có tống cái dấu SJC đó. Một cái thẻ vàng mà có cái dấu đó, nó giá trị hơn một thẻ vàng giống hết như vậy mà không dấu đó, là trên nhiều khi đến 20% là. Mà cái công ty đó là duy nhất là có thể dùng vàng để mà biến chế ra. Bây giờ họ đã đa dạng quá, họ cho 4 công ty rồi chứ không phải một công ty nữa. Và năm rồi, năm đầu 24 họ cũng thay đổi rồi, là họ cho phép 4 ngân hàng có quyền đấu giá vàng ra ngoài thị trường. Để họ thay đổi 2 chuyện là đấu giá ngoài thị trường 4 ngân hàng với cái giá thấp hơn để mua bán, rồi thay vì một công ty SCC thì có 4 công ty. Nhưng mà vào cuối năm 24 đó, thì cái giá vàng nó so sánh là khi mà mình đổi ra cái trọng lượng giống nhau với tiền bên Hoa Kỳ đó, thì nó vẫn còn cao hơn, nhưng mà cao hơn chỉ có 7% thôi. Còn bây giờ đó, hiện tại cái giá vàng của Việt Nam nói xong rồi là sai liền. Tại vì ngày hôm nay, ngày từ buổi sáng buổi chiều nó khác nhau, nhưng mà theo con số tôi thấy hiện tại là giá vàng của Việt Nam là 120 triệu đồng một lượng vàng. Thì so với giá vàng bên Mỹ đó, là nó khác biệt đến trong từ 24 tới bây giờ nó khác biệt đến khoảng từ 15 đến 20 đến 25 triệu đồng một lượng vàng. Có nghĩa rằng cái khác biệt nó từ khoảng 700 đô la một lượng vàng cho đến 1.000 đô la một lượng vàng, nó khác biệt với mức như vậy. Tại vì đó, dân tộc tính của Việt Nam đó là giữ vàng. Họ không có cái môi trường đầu tư, họ không tin tưởng vào hệ thống chứng khoán, họ không đầu tư này nọ. Mà đại đa số người dân Việt Nam đó, và nếu mà mình thấy bình quân đầu người thì đó, là từ dưới 5.000 đô la thì bảo họ đầu tư cách nào? Thứ nhất là họ cái dân trí họ không biết là bỏ vô ngân hàng tiền lãi bao nhiêu. Khi mà ngân hàng tiền lãi cao thì họ bớt vào vàng, họ vào ngân hàng. Nhưng mà những người buôn bán ở đường, ở vẻ hè đó, lâu lâu họ có một tí xíu thì họ mua một chỉ vàng, họ để dành đó phòng mưa gió. Rồi trong lễ hội ảnh hưởng đến cái dân tộc tính của Hoa Kỳ, của Việt Nam so giống với Trung Quốc đó, là sinh nhật, ngày Tết, ngày khai trương này đó, họ đều tặng nhau bằng vàng hết. Thì đó là cái vấn đề, là cái supply, cái chuỗi cung của vàng không có, độc quyền bởi ngân hàng nhà nước, và SJC là nắm chủ về cái vàng, và người Việt Nam luôn luôn giữ vàng. Con số Việt Nam giữ chính thức mình không biết bao nhiêu, nhưng mà theo tự tính là khoảng 400 tấn vàng, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, chúng ta cũng đã hết giờ rồi, tiếc quá nếu mà những cái câu hỏi về vàng và đô la cũng còn nhiều để chúng ta có thể được nghe thêm. Hồi xưa đó thì người ta hay nói là mua vàng thì lỗ mà mua thổ thì lời. Cái điều này chắc có lẽ không đúng với cái thời điểm hiện tại phải không thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy ạ, tại vì Việt Nam họ, nếu mà mình nhìn vào đầu tư đó thì cứ tóm tắt nha. Trong vòng, ví dụ như trong vòng 5 năm lại á, thì không có cái đầu tư nào mà có thể so sánh với vàng được, vì bên Hoa Kỳ đó chỉ trong 10 năm thôi thì vàng đó là 1.000 đô la một lượng vàng, bây giờ lên 3.300 quý vị thấy rồi. Còn bên Việt Nam đó, chỉ trong vòng 6 tháng này thì cũng thấy cái giá vàng nó khác biệt rồi. Còn nếu mà nói về xa nữa, nói về 60 năm, nếu mà một quý vị đầu tư 100 đô la vào 1972, có nghĩa là gần 60 năm đó, 57 năm, 8 năm đó, Thì bây giờ $100 đó đó, cái giày vàng đó là trị giá gần $5,000. $100 đó 60 năm sau gần $5,000. Nhưng mà $100 đó mà quý vị bỏ vào S&P 500 stock á, thì nó trở thành là $18,000. Thì cái giàu lời nghèo á, so với lại cái thời gian ngắn hạn hay dài hạn nó khác biệt. Trong khi đó nếu mà so sánh 3 năm, 4 năm, 6 tháng á, thì vàng lời rất nhiều. Vì nó có ảnh hưởng đến chính trị, nó ảnh hưởng đến kinh tế. Quý vị thấy là Covid nè, quý vị chiến tranh của Israel, Hamas nè, rồi chiến tranh giữa Nga và Ukraine nè, thuế quan nè, tất cả những điều người ta tưởng, mà bây giờ người ta lại không tin tưởng vào đồng đô la nữa, họ lo sợ vì Mỹ đô la hóa vũ khí trong cái chiến tranh. Thành ra nhiều quốc gia, ngân hàng quốc gia trên thế giới dự trữ vàng vô cùng. Hiện tại cái số vàng dự trữ từ ngân hàng thế giới đó là 2.5 ngàn tỷ đô la về vàng, ngân hàng của trung ương của thế giới, của quốc gia càng ngày càng mua vàng càng nhiều hơn. Thì đó là cái chiều hướng, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta xin hẹn với quý thính giả vào chương trình Kinh tế Tài chính Sinh nghiệp vào kỳ tới. Kính chúc giáo sư và gia đình cùng với Nam Phương và quý thính giả một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Chúng ta sẽ nói chuyện lại vào lần tới ạ.
Vâng, xin chào.